ทำดี
บวกเลย
ได้ละ
สองพักนายตัวที่ดาวสองข้างนะครับ
จะถึงตัวเป็นเคย
เอ้ยก็อายุเองครับครับ
จะ
อายุกองเองครับ
จะตัวเองด้วยแ
ท้ร่างน้อยตั้งบักดับครับ
พ่อ
หน้ามันตัวที่ดาวฝักหน้าดาวที่แต่ทันราหมอหมอสุริยสายราเดี๋ยวข้างหมอดอกกว่าก็สุริยวิคุมันมันสุริยวิคุนก็không làm cho mình thành bằng tâm, nó không làm cho mình phải buồn phiền, thì đó là mình giải thoát chứ không có gì khó khăn. Mình sống như vậy đó là Phật tại thế rồi, chứ không cần đòi hỏi mà phải ngồi thiền năm bảy ngày thì kia, đó là cái lối thiền của người dân độ. Thế còn theo Phật thì đơn giản sống bằng trí tuệ. Ai làm gì cũng không đậm, không buồn, không giận, không phiền não ai hết. Chữ mắng cũng vậy, không buồn, không gì. Đó là mình giải thoát không? Con cứ sống như vậy thì con thấy ngay trong khi đó con sẽ thấy mình, Phật tánh của mình, nó thiền tiền tại trong tâm của mình. An ổn lắm con. Tu hành đơn giản quá dễ dàng. Mà người ta không hiểu, rồi người ta sinh ra cái pháp này pháp kia làm cho mình không biết mình tu quá khổ. Chứ Phật dạy quá dễ dàng. Pháp ta sáng nghe chiều chứng đạo, sáng mình nghe pháp chiều chứng, nghĩa là người chứng đạo là người biết buông bỏ, buông xả hết. Không có tất cả các pháp trên thế gian này có pháp gì của mình đâu, nó là các pháp vô thường, cho nên không chấp cái gì. Cái gì cũng được, không buồn phiền, không chấp cái gì thì giải thoát. Có vậy thôi. Thầy mong gặp mấy con, mấy duyên con về thăm thầy thì cảm ơn. Nhưng mà thầy nhắc nhở cho mấy con để khéo, để khéo mấy con được giải thoát. Không một phí tâm tu tập của mình thôi. Mấy con thấy, mấy con vừa thấy thầy cũng sống bình thường như một ông già. Mà không ai làm gì thì buồn phiền trong tâm thầy hết. Đó là giải thoát chứ. Thầy lúc nào cũng vui, lúc nào cũng tha thứ và thương yêu, không ghét một người nào. Mà cái người mà có duyên thì thầy tiếp như thí dụ con sắp tướng có duyên thầy cho gặp. Còn những người mà không duyên đến hỏi tào lao thì bậy bạ, mất thì giờ thầy vô ích thiện à. Nhất là Phật tử hỏi, gặp thầy mà hỏi chuyện gia đình, coi nó bình an, làm ăn có khá giả không, thôi chuyện đó thầy không biết. Tu hành thì nó đơn giản lắm con. Thì có thấy lâu quá con gì tên thầy, thầy gặp con để coi cơ sự tu tập nó ra sao, thầy trò nhắc nhở nha. Để tấn ra trên con đường tu tập cho nó tốt không? Ở dưới cũng xa lắm, chứ không phải là thứ nhất là con nó cố gắng mình dùng cái trí tuệ của mình triển khai cái sự hiểu biết, để rồi tất cả mọi cái đều không qua cái trí tuệ của mình. Những cái ác thì mình không có để cho tâm mình bị động theo, còn những cái thiện thì mình thấy cần thì mình triển khai để giúp cho mọi người. Mà thấy cái duyên không đủ, mặc dù thiện nhưng cái duyên nó chưa có thì thôi, đừng nên làm. Làm rồi nó dính mắc vô, rồi nó sinh ra ác pháp, nó làm cho mình khổ trên bước đường tu. Ác luôn. Thôi vậy chứ bỏ hết cuộc đời rồi, không còn bao lâu nữa. Cho nên nỗ lực mình giữ tâm bất động của mình. Trước những cảnh gì tâm không giao động, ai làm gì làm, vẫn thấy an ổn dịu, an vui, vẫn thấy yên ổn chứ không thấy nó mà làm cho mình khổ đau, thì đó là giải thoát. Thôi vậy chứ trên con đường hoằng đạo,
nó cũng khó lắm rồi. Mình dạy bên này họ tu bên kia, họ không có tu theo cái lời mình dạy. Cho nên mình muốn uống cho họ đi thẳng con đường thì họ đã thành một cái thói quen, nó rất khó. Khó cho mình, cực cho mình nhiều. Rồi chừng nào con về giữ con?
Dạ thưa, con đi với mấy Phật tử, chừng nào Phật tử cũng thân về, con về.
Dạ.
Dạ.
Đi trong cái đoàn Phật tử.
Dạ.
Nhớ tụi nó luôn, cho Phật tử vô đây chút.
Bồ.
Thăm thầy chút rồi họ về. Bồ. Đảnh lễ
Phật tử.
Xá thầy cũng được không? Xá thầy thì cho thầy gieo chút gì đi tu hành. Thôi xá thầy thôi con. Xưa Đức Phật nói được thân người là khó, mình được sanh làm người cũng phải dễ đâu nha con. Phải tái sanh bao nhiêu loài côn trùng, rồi sâu mọ, cho đến khi mình được thân người cả một cái vấn đề. Thế mà được Phật pháp còn khó hơn. Các con biết một số người mà được gặp chánh pháp của Phật mình quá ít, mà còn cái số người mà đã phàm pháp, nào là thần thánh tiên hộ gia bị rồi cứu khổ rồi, thì có thiếu gì cái đó gì. Nhưng mà làm sao Đức Phật các con tự độ chứ ta có độ ai được đâu. Mình phải tu, mình phải độ mình được. Cái đó là những lời của Đức Phật dạy. Vậy thì chúng ta phải ráng nỗ lực được trên người mà được gặp chánh pháp nữa. Thì nhìn lại với cái số Phật tử mà được chánh pháp quá ổn. Vậy mà không tu thì quá ổn. Tu nó phải khó nữa. Sợ bỏ hết, không có gì hết. Cái gì mà chết mình không mang theo gì hết. Bây giờ cũng như bây giờ, coi như mình chết đi, bỏ hết. Thì ngay đó là thành Phật, có gì đó. Cứ ôm ẩm nhà, cửa của cái tài sản con cháu hoài. Trời đất ơi, biết chừng nào cho hết. Không, mấy con nghe thầy nói. Để rồi mấy con tự tu duyên, rồi nỗ lực, cứ với mình. Thì trên Phật dạy mà mình nghe theo, rồi rốt cuộc lòng kiếp này rồi tới kiếp khác luôn luôn liên tục khổ đau chứ có ích lợi gì. Nên cho nên vì vậy mà phải ráng rồi cứu mình trong một kiếp này mà thôi, giải thoát mình trong một kiếp này mà thôi, đừng có chuyển mãn mất thì giờ vui. Hôm nay rồi ngày mai thì cái thời gian không kéo lại được đâu. Tất bấm thời gian tất vàng, tất làm tìm đường không gì khó, tất bấm thời gian khó he. Thế mà chúng ta cứ bỏ trôi qua cái thời gian hoài quá. Mình biết Phật pháp rồi thì hỏi cho kỹ những đàn hoàng nỗ lực tu tập, dù trong chiếc áo tu sĩ con cũng thành Phật được chứ đâu phải không. Thành Phật do tâm chứ đâu phải do cái áo. Tôi mặc cái áo này đâu, tôi đâu được. Phải mặc cái áo như thầy mới được. Thì không phải là tâm của mình. Vương xã của thầy hơn thành Phật thì không thôi. Do tâm, chứ không phải do cái áo. Nỗ lực ráng mấy con. Hôm nay có duyên tâm gian về tâm thầy. Thầy cho mấy con gặp chút xíu, có lần khuyên mấy con thì nỗ lực tu tập để không phí hết đạo. Bây giờ mấy con cứ lo cho gia đình, cuộc sống thôi nó kéo lâu hoài hết chừng cho dứt. Mình chỉ khéo sắp xếp cho nó an ổn mình biết thôi. Rồi đâu ra đó người nào lo cho chuyện ấy, còn mình dành những giờ ra để tu tập chứ, để không mình phí hết bây giờ cái vô ích lắm. Mình phải ráng mấy con. Đặt được chánh pháp không phải dễ. Cũng như mấy con biết, một cái vùng như ở dưới thời Tân Dân mà được mấy người biết thầy, đâu phải hết cái dùng đó đâu, đâu phải dễ đâu. Còn ở đây thầy có vậy chứ, tuy rằng cái danh nó lực lẫy vậy chứ, sự thật cái vô tu đâu phải chuyện dễ. Mình buông xuống hết, mình buông đây cái nhớ nhà, nhớ cửa, cái cửa chạy về, về cũng sao nữa. Còn nó là cái ái kiết sử của mình, khó quá, nó đâu phải dễ. Nên gặp duyên rồi, phải cố gắng vượt lên, ý chí của mình vượt qua tất cả mọi cái chướng ngại đó, thì mình sẽ thành công. Hôm nay đến một thằng này biết thầy rồi đó, thì cũng như mấy con không khác chút mà nổi, mà giờ muốn chết thì nằm xuống bảo thì chỉ thở được không chết, còn mấy con bảo chết nó không chết, nó cứ thở hoài có phải không? Còn thầy giờ chết nó không thở nữa thì nó thở không có được chết, hay nó thở xong nó tu vậy, nó mới tu chứ, làm chủ sinh già bệnh chết mà, phải không? Con thấy thầy 80 mấy tuổi rồi mà bệnh nào đến với thân thầy thì bảo thọ là vô thường, nghĩ không được ở đây, sao nó cuốn gói nó đi đâu mất, cũng nó không còn đau nhức nữa. Còn mấy con đuổi được không? Đâu được, có phải không? Mấy con thắng tôi đuổi bệnh đi mấy con. Bởi vì tôi theo Phật hạnh phúc quá, tôi theo Phật thì quá ổn. Có bệnh đuổi bệnh, sống rồi nó muốn chết thì mình bảo sống rồi nó sống, vậy tập chủ sinh già mình chết, vậy nó có cái nghĩa của nó, mà đó là bốn cái nỗi khổ của con người đấy, không phải là bốn cái sung sướng đâu, bốn cái nỗi khổ con người mà không có cách nào thoát ra, chỉ có Phật đi tìm con đường. Chỉ chúng ta còn làm để mà chúng ta làm chủ, chúng ta làm chủ hạnh phúc vô vọng. Con người cũng bằng xương bằng thịt, như Đức Phật cũng thấy người Ấn Độ bằng xương bằng thịt như mình, ông ta làm được thì mình cũng làm được chứ, chứ không phải ông là thánh thần ở xứ nào đó nữa, ông cũng là con người như mình, thế mà ông làm được thì phải làm được. Còn về sáng tôi sắp xếp cho ổn, mình yêu bỏ mình, thế đừng có bỏ, bỏ là vô đạo đức đó chứ con. Bây giờ con tháng vậy mà bỏ bê nó thì không được. Mình sắp xếp đâu, lo lắng đâu, cho nó hết hoàn tất cái công việc của một người mẹ. Thì đó một chiếc mà tu, mình ra cái đạo đức nó luôn luôn, cái đạo đức của đạo Phật nó kiện luôn. Đâu có bảo mình đi tu bỏ gia đình đâu. Họ sắp xếp gia đình của mình đâu ra đó đàng hoàng, đạo đức của đạo Phật mà đâu có phải như vậy. Từ nhỏ chí lớn một hành động đi, các con sau này các con đọc cái bộ sách đạo đức mà thầy viết, cái hành động mà bước đi nó không đúng đạo đức chỉ ngay liền đó, đi như vậy không đúng đạo đức, con phải sửa lại, không để cho người ta chê mình là người vô đạo đức. Sửa cái tướng đi đó mà, tướng đi gì mà có phát lắm quá vậy. Các con hiểu không? Đạo Phật nó dạy cho mình đạo đức mà, mình ra đem bộ sách đạo đức ra mà dạy thì thấy quá đẹp. Con người có đạo đức thì ai chê được. Biết gì bây giờ thầy lớn tuổi rồi, ngồi mà viết sách thì nó cũng là bí. Giờ ngồi chơi thì nó thích, nhưng mà ngồi viết sách thì nó là biếu. Nhưng mà vì chúng sanh, vì các con, vì các em còn nhỏ mà không dạy, không đem có cái một sách đạo đức như vậy thì làm sao được. Khi biết rồi thì gửi như bộ gia giáo dục liền. Từ lâu thì quý vị dạy công dân giáo dục đạo đức đó, nhưng mà nó có nhằn nhò gì. Trời đất ơi, nó rao chơi, nó ôm, nó giật, nó đánh lộn nhau vậy, những người đó vậy nó năng nổ là đâu phải. Mình đã sửa lại hết để đưa trẻ em chúng ta trở về giữa những hành động đạo đức. Thầy già thì còn nào. chúng sinh không nhiều, mình phải còn giữ sắc. Giữ sắc tu
như thế Phật.
Dạ vâng.
Qua cái học cái pháp môn của thầy mấy lần trước, có những cái hiện tượng như thế này Phật chưa thầy để thầy giúp khai thị. Cái chỗ mà nói thí dụ quán ly tham, tức là trong đó có những trường hợp là cái tâm mình khởi động, mình quán đó ly, nhưng mà quán một cái đoạn thì cái quán nó xong nó mất luôn. Đi vô là coi như là nó dường như đi vào cái cảnh giới biệt niệm, thì cái đó là hiện tượng sao vậy?
À, hiện tượng đó là hiện tượng sai, con tu sai ức chế nó đó, ức chế cái ý thức chúng ta thành là sai. Bởi vì mình tu đạo Phật là đạo trí tuệ, triển khai trí tuệ, thành ra ác pháp mình hiểu biết rất rõ, cho nên nó không tác động được tâm mình, tức là giải thoát, chứ không phải là ngồi đó mà không biết gì hết đâu được. Thành ra coi chừng tu sai á. Bởi vì Phật giáo của đất nước của chúng ta nó chịu ảnh hưởng của nhiều Phật giáo, chứ không phải riêng của đạo Phật. Mà giờ mà dẹp bỏ mà mấy con đọc trong kinh sách mà thầy viết đó, thì dẹp thì bỏ những cái sai động chạm dữ lắm, chứ không có ít đâu. Trong thư viện qua xem chống đối với thầy cũng dữ lắm, chứ đâu có ít. Nhưng mà những cái người trí thức ở trong đó với còn thầy thì không tranh cãi ai hết, cái đúng thì nói thôi, còn ai hiểu sao đó hiểu. Nhưng mà những người trí thức đó họ ở trong đó họ tranh cãi với nhau, họ luận với nhau để cái nào đúng cái nào sai nó phân bài.
Tại vì thầy Phật qua cái học lên các cái sách của thầy mấy đợt trước thì con quán lại thì đúng ra cái lời của Đức Thích Ca Mâu Ni hồi xưa cũng dạy như thầy tôi nghe, nhưng mà còn một cái đoạn nói chung xưa thầy, ví dụ như là quán thân hành niệm. Cái quán thân hành niệm này đó, tức là niệm từ 5 cho đến 10 niệm. Nếu mà niệm tới 5 đến 10 niệm mà nó không có khởi vọng niệm gì khác thì cái đó là trạng thái như sao?
À, như vậy là lúc nào mình quán thân hành niệm là cái thân mình đưa tay ra, mình biết đưa tay, cúi đầu, mình biết cúi đầu, chân bước đi, mình biết bước đi, đó là mình quán thân hành niệm. Không? Mà mình lại quên đi thì nó có những cái niệm khác, mình quên cái thân hành mình đi thì đó là mình tu sai pháp rồi, trật pháp. Thành ra mình sửa lại cho đúng. Mà khi quán thân hành niệm nó có cái thời gian tu tập tới đâu thôi, chứ không phải tu hoài cái pháp đó đâu, nó còn tu những cái pháp khác, chứ không phải. Ví dụ như mình quán thân hành niệm chừng 15 phút đủ rồi, không tu tập cái gì nữa, có sức tỉnh mình ở trong 15 phút này đủ sức để cho triển khai cái khác. Thành ra nó đi tới cái pháp khác rồi. Chứ còn không biết cứ quán thân hành niệm cứ đi kinh hành hoài nó thôi đâu.
Ở trong đó thì con coi thì thấy rằng quán thân hành niệm trong 10 đến 5 đến 10 tiếng, nhưng mà trong đó là nếu không có niệm nào xen kẽ thì trong 30 phút.
Đó là 30 phút là cao lắm đó. Tối đa.
Một phần cái thứ hai nữa chính thỉnh ý với thưa thầy. Về trong cái điều kiện mà tu tập ngay bây giờ thì như thầy đã nói rất khó khăn. Tất cả các Phật tử chưa đủ nhân duyên để tu tập. Bởi vì cái điều kiện hoàn cảnh gia đình rồi cái tình hình xã hội nó dồn dập đủ cách. Cho nên do đó mà xin thầy có cái pháp gì để thầy khai thị cho Phật tử để có một cái điều vượt qua những cái ải khó khăn này để nối gót theo thầy.
À, thầy dạy rất là đơn giản mà ngắn gọn. À, mỗi lần mà có một cái niệm gì ở trong đầu của mình mà mình thấy cái niệm đó là chướng ngại, nó làm cho mình lo lắng buồn phiền, nó một tư duy suy nghĩ cái gì thì mình nhắc tâm bất động thành tàn an lạc vô sự. Thì nó bất đặc biệt trước khác, nó không còn nghĩ nữa. Nó đơn giản quá, đơn giản tác ý đó thôi. Nhưng mà các con nhớ rằng cái pháp mà tác ý như vậy sau này nó trở thành ý thức lực. nó điều khiển sự sống chết mình đó. Chứ không phải dễ đâu. Cho nên bây giờ mình tập vậy đó, nhưng mà sau nó trở thành cái ý thức lực, cái lực của ý thức.
Vô Phật con xin hỏi thêm một điều nữa. Tức là trong khi quán vậy đó thì mình theo dõi cái hơi thở của mình. Tức là trong đó thầy có dạy là thở vô, biết vô, thở ra, biết thở ra. Theo cái quán của mình. Nhưng mà trong cái như thế đó thì nó bởi vì cũng bạch cho thầy là chưa thường thục liên tục được, nó có đứt từng khoảng. Nó có đứt từng khoảng thì những cái đó là do mình chưa thường thục hay là do mình sai pháp?
Do mình không có thầy dạy mà về hơi thở là nguy hiểm vô cùng. Không, mà nếu tôi sai bị tức ngực nó sanh ra bệnh. Cho nên về tôi hơi thở coi thì đơn giản vậy, thấy ở trong sách là dạy về hơi thở là nhiều lắm, nhưng mà có điều kiện là phải có thầy, chứ không có thầy mà thở bậy bạ là nguy hiểm bệnh đó. Cho nên vì vậy mà cái hơi thở đó, nó không phải nó là vấn đề để thu âm tâm của mình lại thôi. Trong 30 phút hoặc trong 15 phút là mình thấy đủ sức thu âm tâm rồi, không cần tu thêm. Mà tu thêm thì mình bị lạc đường lại, chứ không phải là nó đi trúng đâu. Rồi cái đó thôi mình không, bởi vì cái pháp đó nó không có đưa mình đi đến cái sự giải thoát được đâu. Nó chỉ có cái bổn phận của nó là gom tâm của mình trong cái khoảng nào đó, để rồi bắt đầu đó mình gom cái ý thức của mình lại, triển khai nó ra, nó sáng suốt vô cùng. Nó nhờ mình tập gom tâm, còn mình không gom tâm mới nghĩ cái nó nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia lăn xăng đủ thứ chuyện. Còn mình gom tâm nó nghĩ có một chuyện, không ngay cái chuyện đó nó nghĩ, nó phát triển ra liền, nó khai triển thành cái trí tuệ hiểu.
Kính thưa thầy, trong lúc mà mình quán như thế thì nó có những cái hiện tượng này là hiện tượng tự nhiên hay là nghịch nhiên? Ở trong cái trước mặt mình là như có một cái bóng đèn bình, có nhiều màu đỏ xanh màu vàng.
Thế đó là trật nghịch nhiên rồi đó, tức là nó bị tưởng pháp rồi, nó hiện ra màu xanh, màu trắng, màu đỏ, màu vàng, nó hiện ra trước mắt của mình, hoặc là tướng người, hoặc là những cái hiện tượng gì đó, đều là bị tưởng hết. Tức là ý thức của mình nó dừng lại, nó không hoạt động nữa thì cái tưởng thức nó hoạt động. Thân ngũ quẩn mà, sắc thọ tưởng hành thức mà, tưởng thức nó hoạt động.
Ngô Phật chứ thì xin phép thầy, xin thầy khai thị thêm. Có những gì ta nói là ngồi niệm Phật đến là vô niệm, tức là vô biệt niệm. Thì giữa cái niệm Phật và cái pháp môn mà của thầy dạy thì giữa hai cái này nó có khác biệt như thế nào?
Khác xa.
Và sự kết được quả tu tập nó ra sao?
Nó khác xa, kết quả nó cũng khác xa. Một đàn là lấy một cái đối tượng tưởng tượng ra một Đức Phật để mình niệm, để cho đạt cái mục đích là đạt được nhất tâm. Mà đạt được nhất tâm để làm gì? Tức là gò bó cái ý thức của chúng ta lại, không cho phát triển. Đạo Phật không thể chấp nhận điều này. Điều này là tà giáo ngoại đạo. Cho nên pháp môn tịnh độ là pháp môn của tà giáo ngoại đạo, chứ đâu phải của Đạo Phật. Đạo Phật là đạo trí tuệ. Cho nên mình phát triển cái trí tuệ của mình, hiểu biết thiện thì tăng trưởng mà làm, ác thì không làm. Bởi vì ác làm của mình, của người thì không làm. Thì Đạo Phật là đạo sự hiểu biết, chứ đâu phải đạo mà có hôn lại như thế này là sàn cao. Cho nên tịnh độ không phải là pháp Phật. Thầy xác định tịnh độ, phương pháp tịnh độ không phải là pháp Phật, là pháp tưởng. Cho nên mình tu mình phải chọn được cái bậc thầy, cái bậc thầy mà người ta tu, người ta làm chủ sinh già mình chết, người ta làm chủ đúng như Phật mình tu. Còn không khéo đó, mình sẽ bị ba cái pháp đại thừa nó lừa đảo mình, nó gạt mình vào tu, nó không đạt được cái gì hết. Mà rút cuộc rồi nó lọt trong tưởng. Nó thấy cái cảnh giới này Phật Di Đà không có, mà nó hiện ra không Phật Di Đà nữa còn, chứ không phải gầm đâu. Làm gì mà có Phật Di Đà trên cái hành tinh của chúng ta? Chỉ có Phật Thích Ca Mâu Ni là con người bằng xương bằng thịt Ấn Độ tu chứng đạo. Làm sao có ông Phật Di Đà xen vô? Nói ông Phật Thích Ca, nói đến Phật Di Đà
cái chuyện đó, ta nói chuyện trên thành tinh mà ai nói chuyện ở đâu, cái xứ nào đâu, có phải nó láo. Thầy nói, nếu mà ông Phật Thích Ca giới thiệu vậy là ông Phật Thích Ca cũng là nói láo. Mình nói đâu phải mà chứng chứ. Ở hành tinh chúng ta thì có Phật Thích Ca, rồi có người nào chứng đạo nữa thì cũng là theo đường lối của Phật Thích Ca mà thôi, chứ làm sao có ông Phật Thích Ca thứ hai. Ủa, có cái pháp mới à? Còn cái pháp ông Phật Di Đà cũng có, còn thêm pháp mới niệm Phật nhất năm. Không phải mới không? Không có triển khai tri kiến, đâu có triển khai trí tuệ, mà ức chế ý thức của chúng ta để cho nó thành cái khối của nó như vậy, gọi là chứng đạo. Thất nghiệp nhất tâm bất làm, chuyên trì danh hiệu A-di-đà Phật. Bảy ngày niệm Phật mà tâm không loạn, không có một niệm nào xen vô, thì người đó chứng đạo. Thôi chứng đạo vậy thôi thầy, thôi thầy xin xá, thầy không tu. Chứng đạo gì không biết gì hết trơn nhỉ. Thì bị gom ý thức của mình lỡ làm sao còn biết. Thành ra không tu theo đạo tịnh độ. Tịnh độ là cái pháp của mấy ông tưởng tượng rồi, chứ không có cõi tịnh độ ở thế gian này.
Thật sự thầy như vậy là cái pháp môn tịnh độ là có sao mà nó có trước cái thời Đức Phật ra đời.
Lẽ đương nhiên là pháp môn tịnh độ nói có sao có trước thì nó không đúng. Mà pháp môn tịnh độ sinh ra bằng tưởng thức của con người. Bằng tưởng thức của con người, cái tưởng của chúng ta tưởng ra cái pháp đó, người chúng ta tu, chứ sự thật ra nó không có cái pháp đó. Pháp mà có mà chúng ta tu, đó là Phật Thích Ca. Con người tu như vậy, làm như vậy, sống như vậy mà thành Phật, mà vậy thôi. Chứ còn cái pháp mà tịnh độ là cái pháp không có, tưởng tượng rồi. Tưởng tượng ở đâu một cảnh giới tịnh độ thật lạc mà thật rất vui. Trời đất ơi, đi tu mà còn vui à. Nghe hai chữ cực lạc, cực lạc là rất vui mà. Cái vậy mà đi tu mà còn ham vui à. Ham đấy là khỏi đó là cái vui. Có ngày từ vui chơi như mất gì đó. Đâu phải chuyện vậy. Thành ra thầy thấy dùng hai chữ cực lạc đã là sai rồi. Chưa nói đi tu thì phải sống trầm lặng, bình an, yên ổn, bất động. Vậy mới đi tu. Đi tu có cười qua hài à. Cho nên có ông Phật Di Lặc ra đời cười te tới. Có hai ông con phải mang cái bụng hư rồi mà ngồi đâu mà cười te tét ở đâu. Trời đất ơi, họ đặt ra đủ thứ rồi. Có hai họ tưởng tượng đó. Con người chúng ta tưởng tượng đủ thứ, chứ làm sao mà có ông Phật Di Lặc bao giờ.
Con hỏi lại. Dạ, con tinh tán thấy nó cũng thoải mái, vui, sảng khoái, rồi ngồi hoài không muốn nghỉ. Có đôi lúc ngồi xong mà hai mắt con nó gác làm như nó đỏ, rồi mặt con ra coi kiến nó đỏ thì giống như lên máu. Nó lâm bâm, rồi con biết cái đó con sai, con muốn dừng để cho nó bỏ hết cái hiện tượng đó, con làm sao
được? Con không tu được, pháp đó nè. Con sống bình thường, con dùng trí tuệ của con để tìm hiểu những cái gì ác, những cái gì thiện. Ác thì con không làm, thiện thì con làm. Sống không làm của mình, của người. Con sống đúng đạo đức của Đạo Phật. Như vậy đủ rồi. Còn những cái pháp như vậy con không tu. Bởi vì tu nó gây ảnh hưởng làm cho con bị cảm thọ, bị cảm thọ đau.
Cái pháp và cũng của Phật như à. Tổ sư thầy nói là con cũng đọc nguyên cứu bản tạng đó, cũng làm giống như tâm chỉ trong đường lối của sách như này. Mà thấy đôi lúc thì nó thoải mái, đôi lúc thì nó làm như nóng mặt mày, nó gàn gàn làm như lên máu trong mặt kia.
Mấy ông cổ sư thiền từ được tổ Huệ Năng cho đến các tổ sau này toàn là cái thứ tu điên. Thầy dám nói không, ngài dám nói cho thầy nữa. Từ đó tới giờ, từ hồi mà các vị tổ này dẫn dắt chúng ta tu, có người nào tu chứng đạo chưa? Các con cứ xé đi, có chứng phải có người chứ. Không có chứng có phải tu điên không? Dám khẳng định một điều quá thực tế, khoa học đàng hoàng mà. Có chứng phải có người, còn không chứng không có người. Mà không có người thì đó những người tưởng tượng nó không
thành ra dẹp bỏ tham thái gì đâu
tu uống cầm gồm. Nói chung là chỉ có thầy dám đập mạnh thôi, không ai dám đập mạnh. Thầy cái sai thì phải đập, bởi vì nó pha trộn cái sai cái đúng của Phật giáo ở trong một cái đất nước như Việt Nam. Thầy nói nổi cái đất nước Việt Nam thôi, mà sai trái ở trong này quá nhiều, nhất là thiền Đông Độ. Thiền của Trung Quốc á, nó đưa qua đây nó làm cho con người ta tu không có ra gì hết, cho nên dẹp phất mà cái này đi. Bây giờ mình nghiên cứu ngay tới những cái bản kinh Bali do Hòa Thượng nó giao dịch, Phật dạy như thế nào, tu như thế đấy, làm chủ như thế nào, làm chủ phải cho đúng. Nghiên cứu ngay kinh sách Phật để rồi Phật giáo Việt Nam của mình phát triển lên của Việt Nam chứ không phải của người Trung Quốc, không chịu ảnh hưởng tư tưởng của người Trung Quốc, còn các con tu đó là các con chịu ảnh hưởng của người Trung Quốc.
Con muốn nắm tâm sao rồi? Thì đôi lúc mà con bình thường ai như cho người nào chửi mắng con hay gì con có thể là bình thường không dạng không mà, nhưng mà đôi lúc có lại tâm lăng xăng rồi nó suy nghĩ đủ thứ công việc này này, làm sao để cho con nắm được tâm?
À, con nắm được tâm con là con triển khai cái tâm con, nó hiểu cái gì, nó khởi cái niệm gì, con đưa cái niệm ra, con triển khai cái niệm ra để con hiểu. Ví dụ bây giờ nó khởi cái niệm ngày mai này là mình phải đi đâu, nó định mà nó định ngày mai đi đâu, rồi từ ở trong tâm của con đó, nó triển khai ra ngày mai đi gặp tai nạn, nó tự nó nói trong ha, ngày mai gặp được tai nạn như thế nào, xe đụng gãy chân, nó cũng nói thẳng ra cho con. Thì thấy như vậy là con đã triển khai được trí tuệ của con, biết được ngày mai. Đó là như vậy con mới tu chứ. Đạo Phật như vậy mới tu chứ. Còn tu gì mà ngày bữa nay ngồi đây, ngày mai không biết cái gì hết trơn hết trời. Thì như vậy là tu làm gì đây, có là gì. Con tu đúng theo Phật thì ngồi hôm nay ngồi đây chứ ngày mai con biết, ngày mốt ngày bữa kia con biết. Thậm chí như cái đầu tiên mà con biết được, con biết đời trước con là ai, con ai, cháu ai, rồi kế tiếp ngày kia nọ, tên gì, họ gì, ở làng nào, xã nào, quê ở đâu, con biết rõ hết. Đó là cái trí tuệ của con triển ra.
Con phải luôn cái vọng niệm đó con quán vào cái đó để con suy nghĩ là sao?
Con đưa cái vọng niệm con ra, con triển ra cái vọng niệm ra. Thì cái vọng niệm đó nó sẽ trở thành cái đối tượng của cái trí tuệ của con, nó triển khai cái trí kiến của con rộng, hiểu rộng ra. Chứ con đừng có gom nó lại, đừng có cho nó không có hiểu, đừng có cho nó niệm. Thì cái đó còn tu theo thì nó độ tu sai, chịu ảnh hưởng của Trung Quốc.
Dạ, cảm ơn con. Nếu mình triển khai trí tuệ mình ra với mình tưởng nó khác nhau chỗ nào vậy thầy?
Cái tưởng phải không?
Tưởng với triển khai, ví dụ nãy thầy nói là ngày mai
thầy chỉ, đi đâu? Thầy chỉ cho.
Dạ.
Bây giờ đó, ngày mai con đi đâu? Tức là nó có cái mục đích.
Dạ.
Thấy không? Tức là con không có tưởng mà ngày mai con đi là có công chuyện gì.
Yeah.
Không, đó là không tưởng.
Yeah.
Ngày mai con khởi cái niệm đi, nhưng mà ngày mai con không biết con đi làm cái gì thì không có cái mục đích, thì đó là con bị tưởng.
Yeah. Tiếp theo là mục đích mình có, mình lại nói ví dụ ngày mai mình đi mình có thể gặp tai nạn giao thông. Thì cái tai nạn giao thông đó là mình tưởng ra hay là cái triển khai trí tuệ mình tưởng?
Trí tuệ nó triển khai ra, nó biết không?
Để nó tự tưởng là mình
cái tưởng của mình, trong thân mình có năng quẩn sắc còn tưởng, cái tưởng đó nó hoạt động rồi đó, thành ra mình triển khai được cái tưởng của mình để nó biết được ngày mai, ngày mốt, ngày bữa kia sẽ là cái gì. Tại mình không triển khai cho nên bây giờ mình có tưởng mà mình không biết cái gì hết.
Tức là cái triển khai đó là một cái hình thức của cái tưởng của thân mình,
của cái tưởng của thân mình thôi. Okay. Cái ý thức nó không thể làm việc được cái phần đó, mà ý thức nó làm việc trong cái hiện tại của nó, không mà cái tưởng thức đó, nó làm việc trong cái phần ngày mai, ngày mốt, ngày bữa kia.
Thầy có thể cho con cái ví dụ cụ thể.
Cụ thể. Bây giờ đó, thầy nói bây giờ đó, chẳng hạn nào như con ngủ, con nằm chiêm bao, con thấy cái sự việc xảy ra. Ngày hôm sau con đi con gặp sao đúng vậy, tôi nằm chiêm bao sao đó này. Đó là cái tưởng thật sự của con nó hoạt động đó. Còn nếu mà cái tưởng mà nó không hoạt động á, thì con nằm mơ, nó không đúng sự thật. Nó trật. Cái tưởng nó hoạt động rồi thì con nằm đêm nay ngủ, sáng dậy con thấy sự kiện gì xảy ra thì sáng ra nó xảy ra đúng y. Con nói nằm chim bao này, chim bao linh đi. Chứ không ngờ là tưởng mình hoạt động.
Cho con hỏi thêm, giống như con có một cái giấc mơ, mà giấc mơ đó từ hồi nhỏ tới lớn luôn nó cứ đeo con hoài vậy. Như là gặp chiến tranh, tên lửa, máy bay mà con nào thì cũng chưa biết lái, chưa biết bắn, mà sao con trong giấc mơ con lại làm được gì. Mà cái giấc mơ hồi đó tới giờ là cứ đeo con hoài vậy.
À, cái giấc mơ mà nó đeo con như vậy, mà con thấy như vậy là nó thuộc việc nhân quả rồi. Nghĩa là đời trước con ít ra là cũng là một người lính cầm súng bắn thiên hạ đây. Bây giờ nó sống lại bằng cái chim bao của con. Chứ không có gì khác hết. Vì nhân nào quả nấy. Không. Cho nên vì vậy mà cái nhân của đời trước đeo thì đời nay nó không còn có cái đó nữa. Con bây giờ không còn cầm súng bắn ai hết. Nhưng mà nó vẫn thực hiện cái ngày trước con đã làm. Nó cũng là tưởng thức đó con.
Thưa bà thầy cho con hỏi tại sao trong cái động mà con lại tỉnh, mà trong cái tỉnh thì con lại bị động. Mà có khi cái hơi thở nó vừa đi vào cái trạng thái, cho đi vào cái trạng thái thanh tịnh thì nó không bị không vô được, phải bị sốc ra. Thế này cho con biết.
À, động ở trong tịnh mà tịnh trong động. Tất cả những cái này đều là do cái sự tu sai của con. Không tập sai, không được tu cái này. Nghĩa là tu phải làm chủ, chứ không có được mà hiểu qua cái động tịnh như vậy. Hay tu sai mà không có thầy, con tưởng là nó vậy nó đúng đó. Nhưng mà sự thật nó sai. Có thầy người ta biết liền, con đường người ta đi qua rồi người ta biết. Người ta chỉ sai nhưng mà không tập đó thì mình không tập đó, mình không còn có nữa. Mà mình tập là mình càng ngày đi sâu quá rồi. Nó nguy hiểm.
Thầy được cái pháp của thầy là tâm bất động an lạc, thanh thản an lạc vô sự. Nhưng mà như thầy nói là cái nhân quả nó có, thì cái nghiệp của mình, cái nhân mình gieo kiếp trước thì cái quả mình nhận kiếp này rất là nhiều, cái nghiệp rất là nặng. Thì để được xả tâm thì rất là khó, tức là cái tâm nó làm cho mình có biết hay, mà nó làm cho mình lăng xăng, mình không có thể tập trung, không có gom tâm mình được. Thì làm thế nào để mình có thể mà...
Bởi vì chính cái chỗ tâm bất động thanh tản là điều sự, tức là đi trên nhân quả chứ nó không phải đi dưới nhân quả. Nó làm chủ cả nhân quả của nhiều kiếp con chứ không phải một kiếp. Cái câu đơn giản vậy á. Bởi vì câu đó là cái chân lý của đạo Phật mà. Người nào sống được trong đó, mình vừa chưa sống, mình nhờ thắc ý ra thôi, để cho ba cái lặt vặt mà niệm khởi trong đầu của mình, mình dẹp xuống là nhờ câu đó. Con hiểu
không? Tắc ý rồi, cái gì?
Mình thắc ý rồi. Rồi. Con thấy nó an rất là liền. Rồi, còn hỏi gì nữa không? Hết rồi không?
Thầy cho hỏi nãy, bây giờ cái tưởng và cái triển khai trí tuệ của con còn hỏi nữa là mình muốn triển khai trí tuệ của mình ra, tức là tận nó triển khai hay là mình tác ý cái tâm mình để mình triển khai?
À, mình triển khai cái trí tuệ của mình. Mình triển khai cái trí tuệ của mình là phải có một cái đối tượng. Bây giờ trước mặt mình muốn triển khai cái ly này. À, mình muốn hiểu nó làm bằng cái chất gì đây, mà thành cái ly, từ cái ly này sử dụng uống hoặc là làm cái gì. Ở đây mình triển khai ra mình hiểu rõ cái ly này. Từ cái chỗ mà người ta cấu kết nhau lại thành cái ly, cho đến khi mình sử dụng để uống nước, kết quả của nó. Đó là mình triển khai trí tuệ của mình để mình hiểu một cái đối tượng. Triển khai là bao giờ cũng có đối tượng, mà tưởng thì không có đối tượng. Nghĩa là không có cái gì.
Còn là xin nói con nghe hiện tại đó thầy, cái pháp môn tịnh độ đó, bây giờ thấy ai mà mắc rồi cái hộ niệm rồi nói thân thể mềm nhũn, mà bây giờ con thấy cái đó là đại trà luôn. Ở đâu bây giờ con cũng thấy vậy đó, là thưa thầy, như vậy là như thế nào thưa thầy?
À, thật sự ra cái gì nó thành thói quen thì nó cũng có, nhưng mình biết cái đó sai. Bởi vì tịnh độ để niệm Phật nhất tâm để được về cái xứ tịnh độ, nhưng mà sự thật nó không có cái xứ đó, về đâu. Người ta tưởng tượng ra làm sao, ở trong cái tưởng tượng của người ta nó không có. Người ta tưởng là ví dụ cái ly này có, thầy bằng cái trí tuệ thì hiểu biết cái ly này từ cái gì mà nó làm nên cái ly, nó rõ ràng. Còn cái xứ tịnh độ mình phải hiểu biết nó làm bằng cái gì nó ra cái xứ tịnh độ này. Còn đằng này ông Phật Di Đà cũng nghe nói cũng không biết ông Phật Di Đà ra sao nữa. Rồi ở đây muốn vẽ ông Phật Di Đà như thế nào đó vẽ nè, rồi chúng ta cứ tưởng tượng niệm thôi. Chứ chúng ta sự thật là không có người nào mà rành rẽ cái xứ này hết. Cho nên những cái này là những cái không thật, dẹp. Cái gì thật thì mình làm, cái gì thật dẹp bỏ.
À, mà cái thưa thầy, mà cái như vậy là cái cuốn kinh Vô Lượng Lượng Thọ với cuốn kinh A Di Đà đó là làm sao?
À, Vô Lượng Thọ dưới cuốn kinh Di Đà nó chỉ là một, mà nó vẽ ra làm hai cho nó thấy nó có cái vô lượng của nó ở trong cuốn kinh Di Đà mà thôi. Vô Lượng Thọ tức là sốc vô lượng mà.
Là,
từ Di Đà nó vẽ ra.
Rồi mà cái như vậy rồi cái đó có hay là không? Tại vì trong cái kinh mà nói không Phật thuyết mà.
À, thì nói Phật thuyết chứ sự thật ra thầy nói, thầy muốn nói cái gì rồi thầy nói Phật thuyết cũng được. Nhưng mà sự thật chứng minh là ông Phật Thích Ca có thuyết hay không, rõ ràng là cái số kinh Phật nói nó cụ thể quá rồi. Mấy người đừng có thêm thắc, tôi biết rõ rồi. À, mấy người thêm bao nhiêu kinh tôi cũng biết rõ rồi. Ông Phật Thích Ca nói mấy cuốn tôi biết. Không, đây nó rõ ràng rồi, đâu có không mấy người đâu có giống được. Thành ra mấy người chêm thêm mấy cuốn kinh này tôi nói kinh thì giả. Thật, tôi cũng tin.
Thầy, cho con còn hai câu hỏi nữa, con hỏi. Hồi nãy cái việc mà triển khai trí tuệ thầy nói thì là cái ly này nó làm thế nào có đối tượng mà tác. Thì tức là cái trí tuệ của mình đó, mình không biết cái món đồ như thế nào thì mình không thể triển khai được. Tức là mình phải đọc sách, đọc gì đó, tức là mình phải tìm nó, hay là phải tìm tự động cái trí tuệ của mình nó phát triển ra. Ví dụ cái ly này nó làm từ cát nấu lên nhiệt độ bao nhiêu mới thành cái ly này. Như vậy thì tức là phải đọc sách, phải được cái gì nó mới biết được.
Đúng rồi.
Tức là từ đó mình mới đi tìm hiểu, chứ đó, không phải là tự nhiên nó hiểu ra được, đúng không
này? Mình muốn hiểu cái ly này thì mình phải đọc sách, mình phải nghiên cứu cái này kia để mình triển khai cái trí kiến của mình, hiểu về cái phần này đã có sách sẵn. Còn nó không có sách vở, không có ai nói trước. Mình tìm hiểu cái này bằng cách rất khó, không khéo nó lọt qua tưởng.
Thì cái đó nó khác nhau. Con ý con nói là bây giờ có sách vở thì nó thành một ý thức mình tiếp thu vô, mình triển khai là rất là dễ rồi. Nhưng mà cái đó chưa có gì hết, tức là tưởng ra thì triển khai cái trí tuệ và cái tưởng nó sẽ, tức là theo con nghĩ thì nó là một con đường, nhưng mà nó đi nó mình lật hướng cái xíu nó sẽ thành cái tưởng,
cái tưởng, cái tưởng.
Còn nếu mà đi tưởng ấy thì nó thành tưởng thành của mình, thì làm thế nào để mình
coi như là muốn mà rõ trong cái vấn đề đó. Bởi vì cái trí thức của mình nó có hạn cuộc, không có thể minh mông được. Thì con phải tìm đến một bậc tu hành người ta chứng đạo, người ta đầy đủ trí tuệ, người ta thông suốt vũ trụ. Con hỏi cái gì chỗ nào người ta cũng biết ha. Nhưng mà có cái nào người ta trả lời, người ta trả lời, mà cái người ta không trả lời.
Dạ, không hiểu.
Con muốn thầy mà hướng tháp con qua cái gì, tại vì tâm trí con thấy nhiều hiểu mà nó nản.
Thôi con cúi xuống đây đi.
Dạ.
Rồi. Rồi. Về sẽ khỏe mạnh, thông minh.
Thầy, xin nhắc lại con một câu hỏi thứ hai. Rồi. Là câu cuối cùng con. Thì pháp môn của thầy tu là tu để giải thoát. Thầy con hiểu là tu để giải thoát. Còn pháp môn hiện tại Việt Nam mình có là nó là từ đại thừa Trung Quốc nhập qua. Thì thầy là giải thoát, tức là muốn xả hết tất cả để nhập Niết Bàn. Còn bây giờ muốn, nhưng mà con người ta muốn xả thì rất là khó. Thì cái pháp môn hiện tại con hiểu bây giờ người ta giới thiệu là có địa ngục, có thiên đàng, có gì, tức là giáo dục cho người ta đừng có nên làm ác, tức là nó, cái mục đích nó là giáo dục cho con người ta làm thiện. và đừng có làm ác. Tức là pháp môn của thầy nó phân hai cái đó, có nghĩa là pháp môn của Phật hết, nhưng mà cái cách thi sẽ khác nhau. Và cái thầy thì xả hết muốn làm được bạn, còn cái bây giờ hiện tại bây giờ là người ta chỉ là hướng tới hoặc là đừng có làm để gieo nhân nào gặp quả đó, nên là đừng có làm việc ác hoặc là việc thiện. Thì cái bọn mình con không hiểu đó là
cái đó là sai, cái đó là mình dạy người ta không làm thiện ác, mình dạy không có thật, không có đúng.
Dạ.
Còn dạy như thầy đúng, à, cái hành động đi như thế này là vô đạo đức này, sửa lại, không được đi như vậy nữa, đi gì mà chân cao chân thấp. Phải không? Thầy dạy trực tiếp ngay liền cái hành động có đạo đức hay không đạo đức, cái này thực tế hơn. À, mở miệng nói ra lời nói, thầy nói lời nói này đạo đức này, sửa lại, mai mốt không được nói cái này nữa nha. Thì mai mốt không nói lời nói đó vô thì không có vô đạo đức, còn hiểu không?
Dạ.
Thì lấy đạo đức thì làm đau quá. Còn cái kia gạt người ta.
Tức là con thấy cái kia là con có cảm giác là cho người ta có tương lai, nó có gì tốt đẹp, người ta muốn cái tốt đẹp
đó, đúng
đẹp, người ta làm cái chuyện đó, đúng không?
Đúng rồi. Còn nhưng mà lại có cái gạt người ta.
Dạ,
sao
con
nay hôm nãy là đại từ bi giúp con giết sạch sân si buồn phiền. Thầy giúp lần đầu con cho con sáng mắt sáng lòng cho con.
Rồi sáng tôi con giải thoát nghe nha. Rồi.
À, thưa thầy, cái chắc của thầy nhà lành nói của thầy cái cùng băng trước cùng băng mà con ghi gì đó chỗ này. Bây giờ năm nay hết nghe được vừa lâu quá nghe hoài cái nó mòn. Rồi con xin ghi lại cái này. Và bộ số sách của thầy thì con lấy tất cả một kia. Và hiện nay con đang mấy bộ nằm ở trại xuống núi tàn lên.
Có duyên á, có duyên tới đó.
Thì thầy cho con hiểu là bây giờ con đã cất một cái cốc, cái ngôi thờ ở trên kia. Hồi xưa đó, cái chỗ đó là cái chỗ Đức Phật thầy Tây An tu theo pháp môn của Đức Thích Ca Mâu Ni mà đặt đạo ở đây đó. Thì các cái cặp hôm nay đang thờ ở đó. Thì sẽ thầy
vậy có cái nhiều quá,
xin phép thầy cho coi cái đó có được hay không,
được chứ không? Không được chứ không sao hết. Đức thầy Tây An cũng là người quyết tâm tu lắm không?
Không phải. Thì theo con nghe đó thì lời Đức Phật thầy Tây An dạy tu đúng như cái lời của Đức Phật dạy, tức là quán niệm quán xét đối với làm chủ cái thân tâm của mình, chứ không phải như là trong cuốn giảng mà bây giờ người ta nói. Cuốn giảng bây giờ người ta nói thuộc gì, thuộc gì ở ngoài cái lời của Phật thầy Tây An nói rồi,
làm lợi
không phải. Như cái thờ phượng bây giờ cũng vậy. Cái thờ ước của thầy ra nó không biểu thờ như vậy, nhưng mà giờ người ta làm như vậy thì cũng khác hơn của Đức Phật thầy ra. Cũng như cái đạo Thích Ca Mâu Ni ngay bây giờ thì cũng như thầy nói, mà chính con cũng nghiên cứu cho tìm hiểu một phần thì thấy rằng cái đạo Thích Ca Mâu Ni dường như bây giờ cái thời kỳ mất chánh pháp, đó là phải thời kỳ mạt pháp không như thầy.
Đúng đó con, cái gì mà nó làm lệch là nó làm không còn cái chân chánh của nó nữa, cái đúng của nó nữa, thì đó là thời mạt pháp rồi.
Mô Phật. Mô Phật, xin phép thầy họ ký cho con. Chắc có lẽ lần từng nữa con đi tránh.
Rồi rồi.
Lần từng nữa cây con cải trình trên đó, cải trình năm gia.
Ok, họ ký cho
con. Mô
Phật. Yên tâm rồi.
Mô Phật.
Thôi, mấy con thương, mấy con.
Bữa nay hỏi gì nữa.
Thỉnh hỏi thầy gì nữa không? Thì không thì lại thầy nghĩ.
Cái cùng bàn của thầy không nghe tới bây giờ là có tiếng được không? Bị gì cái lâu quá,
lâu quá
cứ nghe mãi vậy, phải nghe luôn mãi vậy, con ghi lại cho mày.
Lát thầy ra ngoài sư quan Phổ Quyên á, bây giờ những cái đĩa đồ làm lại hết rồi. Dạ, lọc lại tiếng nó tốt lắm rồi.
Nãy có thỉnh một bộ đi lên gì đó. Dạ, cho nên bà con trên nó nghiêng nó từ tay sáng ra.
Dạ, dạ.
Mấy chú chắc của thầy cho mấy năm trước đó, còn gì con gửi cho mỗi một cái ban tri sự một bộ.
Dạ, tốt quá.
Ban tri sự Đạo Phật Giáo Hoàng Hảo. Thì ban tri sự Phật Giáo Hoàng Hảo bên em ta nghiên cứu trong đó, ta nói là rất đúng, rất hay. Đó thì con đã gửi đó rồi, mỗi ban tri sự một bộ, còn mấy bộ con em công chiêu và còn bộ làm núi cho con tỉnh cái thầy này. Kể cả cái cuốn mà cái quy tâm ảo, tâm nguyên ngũ giới, ngay bây giờ trên đó phần tử chúng ta cũng đang coi những cuốn đó, đang tìm coi những cuốn đó.
Duyên của Phật pháp. Đã. 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 Đã.